Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày mùng 4 tháng Giêng năm 2015 tại chùa Hải Đức. Hôm nay mình học tiếp kinh Thủ Lăng Nghiêm. Trước khi vào buổi học, mình chắp tay lại niệm hồng danh cho Bổn Sư ba lần. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tiếp theo đến trang 610. Do chỗ suy lượng đó, một phần vô thường, một phần thường, lập và ngoại đạo, lầm tánh Bồ Đề gọi là ngoại đạo thứ ba, lập luận nhất phần thường. Lại trong chánh định, chư thiện nam tử giữ vững chánh tâm, ma không được phương tiện cứu xét cùng tội căn bột của sanh, quán sát ưu thanh, vô thường nhiễu động. Trong phân vị sanh suy lường, người đó đạt vào bốn thứ luật hữu biên. Luật hữu biên tức là luật có phía, biên tức là cái phía, cái biên giới tức là cái giới hạn. Một là người đó, bốn thứ này, một là người đó tâm vốn sanh, lưu dục không dứt, cho qua cõi gọi là có biên, còn tâm nối nhau gọi là vô biên. Tức là người đó là một thứ luận hữu biên. Thứ nhất là tâm vốn sanh, lưu dụng không dứt, cho nên gọi là có biên. Còn tâm nối nhau gọi là vô biên, tức là cứ nối nhau không ngừng, thành ra là vô biên. Thành ra vừa là có biên, vừa là vô biên. Hai là người đó quan sát tâm muôn kiếp, thấy chúng sanh trước tám muôn kiếp vắng lặng không nghe thấy, gọi là vô biên. Chỗ nghe thấy gọi là hữu biên. Cái này là cái lý luận của người ta. Thành ra quý vị đừng có hỏi tôi lý luận họ tầm bệnh bạc. Thành ra Đức Phật mới nói mấy cái lý luận của họ là sai. Bởi vì ngày xưa thường thường là họ chỉ quán thôi. Họ ngồi ở quán, chứ họ không biết làm gì. Họ quán thì nhiều khi họ tu hành rất là giỏi, thì đã quán được tới mấy trăm kiếp trước, mấy trăm kiếp sau. Nhưng mà không phải chắc chắn được như vậy. Giống như quý vị thấy, cũng giống như tôi vậy. Tôi thấy được, tôi thấy được ngày trước, thấy được ngày sau. Nhưng mà mình chắc cái đó có là phải của mình không? Mình chắc đúng không? Không đúng đâu quý vị. Nhất là quý vị lớn tuổi rồi, tôi nói thật xin lỗi quý vị chứ. Nó có cái, ở trong y khoa nó gọi là confabulation. Tức là ví dụ như mình tạo ra một cái gì đó, rồi mình cứ tư tưởng, mình cứ nhớ là như vậy. Giống như có ông ấy, thì ông ấy cứ nghĩ hồi đó, thật sự ra hồi đó ông chẳng làm gì cả, ông là thượng sĩ. Ông chỉ đi lo lấy tờ trong cái đơn vị đó thôi. Mà ông ngồi ông nghĩ, hồi đó là ông đi thế này, đi thế kia, rồi thế này gặp thế này, rồi mãi mốt ông nghĩ như vậy, ông tưởng như vậy thật. Tôi cũng thấy như vậy thật nữa. Thành ra tới lúc đó là nó sai rồi. Mình không nói là người ta nói dối được. Bởi vì người ta tin sự thật nó là như vậy. Confirmation nhất là mấy ông uống rượu đó, rồi sau bị cái đó dữ lắm. Cái dân thường ở ngoài cái vụ nổ. Nổ. Tức là ví dụ như có một phần mình nói là thành ra 3-4 phần, 5-10 phần. Hai là người đó quan sát 8 muôn kiếp thấy chúng sinh trước 8 muôn kiếp vắng lặng không nghe thấy gọi là vô biên, rồi chỗ nghe thấy gọi là hữu biên. Tức là lúc chỗ mà chúng sinh mà mình nghe thấy thì mình gọi là hữu biên, còn không nghe thấy thì gọi là vô biên. Đó là lý luận của người ta thôi. Hỏi tôi là sao nó đúng hay nó sai, nhưng mà chắc chắn nó sai bởi vì Đức Phật nói trong này. Ba là người đó suy tính cái ta biến chi đắc tánh vô biên, tất cả người đó hiện trong tánh biết của ta, ta cũng không biết. Tánh biết ấy gọi là tâm bất đắc vô biên, chỉ có tánh hữu biên. Tức là tâm thì bất đắc vô biên, chỉ có cái tánh là hữu biên. Tức là họ thì lý luận như vậy đó. Cái tâm bất đắc thì là vô biên, cái tâm của mình là vô biên, nhưng mà cái tánh ấy, thì là hữu biên. Thành ra họ nghĩ như vậy. Trong khi bây giờ quý vị hỏi người ta cái tánh là cái gì, cái gì nó khó lòng hiểu được. Bốn là người đó ấm hành không dùng sở kiến, tâm suy lường tất cả chúng sanh trong một thân đó đều nửa sanh nửa diệt, sáng tỏ thế giới tất cả đều có một nửa hữu biên, một nửa vô biên. Tức là nó có nhiều cái vấn đề đây, quý vị thấy họ lý luận luận cùng như vậy, nhưng mà họ tin như vậy bởi vì họ thấy như vậy, họ thấy là cái kiến thức của họ thấy như vậy. Do gốc suy lường hữu biên vô biên đó mà lạc vào ngoại đạo lầm tánh Bồ Đề, gọi là ngoại đạo thứ tư lập luận hữu biên, tức là ngoại đạo thứ tư. Rồi lại trong chánh định, các thiện nam tử giữ vững chánh tâm mà không được phương tiện cứu xét cùng tột căn bổn của sanh, quan sát u thanh vốn thường nhiễu động. ở trong chi kiến sanh ra suy lường, người đó lạc vào bốn món điên đảo: hư luật, không chết, rối loạn, đúng dối. Bốn món điên đảo: một là người đó do quán gốc biến hóa, thấy chỗ thay đổi, trôi lăn gọi là biến, thấy chỗ không kế tục gọi là thường hằng. Thì cái này thấy dễ phải không? Thấy cái chỗ mà thay đổi trôi lăn ấy thì gọi là biến, tức là thay đổi. Còn cái chỗ mà không kế tục thì gọi là thường hằng, tức là không có kế tục nữa. Cứ nằm ra ngoài, ví dụ tôi lấy ví dụ bên họ thấy quả núi, thì họ nói cái quả núi thì nó thường hằng hoài, không thấy nó sanh ra quả núi con hay là nó chết đi hay nó gì hết. Thấy quả núi ra ngoài chết rồi vẫn còn quả núi đó, thì ông đời con thì cháu thì vẫn thấy còn quả núi đó, thì họ nghĩ là quả núi nó thường hằng gì. Thấy không chỗ tiếp tục gọi là thường hằng, thấy chỗ thấy gọi là sanh diệt, không thấy chỗ thấy gọi là diệt, chỗ tương tục không dứt gọi là tăng, chỗ tương tục có gián đoạn gọi là giảm. Thế là dễ hiểu không? Tại vì cái này họ suy luận theo như vậy thôi, tức là chỗ tương tục mà không dứt thì gọi là tăng, tức là lên hoài, còn chỗ tương tục mà có gián đoạn thì gọi là giảm. Tại vì tương tục tới rồi lại ngưng, tới rồi lại ngưng thì phải giảm. Mỗi cái có chỗ sanh gọi là có, mỗi cái có chỗ diệt gọi là không. Lấy ly quán sát, dùng tâm thấy riêng, có người cầu pháp lại hỏi nghĩa, đáp rằng: ta nay cũng sanh cũng diệt, cũng không cũng tăng cũng giảm, các thời đều nói lộn xộn, khiến cho người trước kia quên mất tương cú. Tức là ông ấy nói bây giờ nói giống như mấy ông gọi là thiền sư gì đó, phải nó từ bảy bản cứ quăng ra thôi, quăng ra nó nói người ta không hiểu cái gì hết trơn. Thì ở đây Đức Phật ý Đức Phật nói là như vậy. Rồi hai là người đó quán tâm các chỗ không của tâm, nhân không chỗ chứng, có người đến hỏi chỉ trả lời một chữ không, trừ cái không ra không còn lời nói. À, cái này thì còn đúng nữa phải không? Cái này giống thiền sư quá, lại chỉ trả lời có một chữ không thôi, mẫu rồi xong rồi. Cái vô môn quan đó quý vị, thấy cái vô môn quan tức là cửa chữ không, phải qua vượt qua được khỏi cửa chữ không. Thì mấy ông nghĩ như vậy, nhưng mà Đức Phật nói rõ ở trên này chỗ đó là điên đảo, tư tưởng thì đó là điên đảo, đừng có tiếp tục theo nữa. Nhưng mà bây giờ mình nói thì mình đáo, nói người ta là siêu lớn thì thôi, nhưng mà Đức Phật ngày xưa đã nói rồi, cẩn thận cái vọng tưởng của mình, tới lúc đó nó sinh ra những cái quái đản lắm. Có người đến hỏi chỉ trả lời một chữ không, trừ cái không ra không còn lời nói. Ba là người đó quan tâm mỗi việc một chỗ, nhân có đắc chứng, có người đến hỏi chỉ trả lời một chữ có, ngoài có ra không còn lời nói. Giống như vậy. Bốn là người đó thấy có không, cảnh đã phân ly, tâm cũng rối loạn, có người đến hỏi chỉ trả lời có tức không, không tức có, tất cả rối luống không cùng tổ. Là nói vậy thì cái người nghe khi người ta luống cuống, người ta không hiểu cái gì hết. Có tức không, không tức có, tức là cái gì họ cũng không hiểu. Chắc ông thiền sư này đòi lắm. Lại trong chánh định, các thiền nam tử giữ vững chánh tâm mà không được phương tiện cứu xét cùng tổ căn bổn của sanh, quan sát ưu thanh vốn thường nhiễu động, chỗ lưu vô tận cảnh sanh suy lường, người đó lạc vào chỗ chết, có tướng phát tâm điên đảo, hoặc tự giữ thân cũ, nói sắc thiệt là ta, hoặc thấy cái ta trùm khắp quốc độ, nói cái ta có sắc, hoặc tiền duyên theo ta trở lại, nói sắc thuộc về ta, hoặc cái ta nương theo âm ấm hành nối nhau, nói cái ta tại sắc đều suy lường mà nói chết rồi có tướng. Như vậy tuần hoàn 16 tướng, từ đó hoặc chấp rút giáo, phiền não rút giáo bồ đề, hai tánh đó được dứt, không có tác động lẫn nhau. Cái này thì họ ngồi suy luận dữ, nhưng mà suy luận tới lúc này thì nó dối beng rồi, dối beng ra mà họ không thấy là nó dối. Vì họ suy luận theo cái ý của họ thôi. Thế cho quý vị thấy tại sao mà mình phải có những cái gọi là đấu pháp. Quý vị thấy những người Tây Tạng họ phải đấu pháp là như vậy. Đấu pháp tức là các ông sư đó gặp nhau rồi nói cãi nhau như vậy, hỏi ông kia phải trả lời như vậy, thế nào hoặc thắc mắc cái gì phải hỏi ra. Chứ mình ngồi mà mình tu kiểu một mình như vậy nó nguy hiểm dữ lắm quý vị. Thế cho quý vị nên cẩn thận. Tôi nói thật, nhất là cái tu thiền thì nó chỉ là cái phương tiện, lúc nào mình không thể mà đi chùa được, không thể mà tụng kinh được, không thể mà làm những việc khác được thì mình ngồi thiền. Giống như ví dụ mình ở những cái xứ mà nó độc tài, nó không cho mình đi chùa, không lập chùa, không được đi đến thì mình ngồi mình quán thế thôi. Nhưng mà cái đó nó rất là nguy hiểm, bởi vì cái đó là tự mình sẽ theo cái vọng tưởng của mình đi, nghĩa là cái tâm mình nó sẽ dắt mình đi. Mà quý vị biết là cái tâm của mình là tâm viên ý mã, nó chưa có đắc đạo, không có đắc, thành ra nó sẽ đưa mình đi chỗ tầm bậy. Để tầm bậy mình cứ theo cái chỗ tầm bậy đó thì ra mình nguy hiểm lắm. Thì là quý vị nên cẩn thận. Thà là quý vị ngồi, quý vị niệm Phật, quý vị quán cái gì đấy, niệm Phật tức là mình định cái tâm mình lại thôi. Cái đó là bậy, phải không? Vì cái đó mình trụ cái tâm mình lại, cái đó là sai, không ai nói cái đó đúng hết. Nhưng mà cái phương tiện đó là lúc đó là mình chỉ có cách mình trụ tâm mình lại thôi. Còn hơn là mình để mình bung nó ra thì nó đi tầm bậy tầm bạ hết. Quý vị hiểu điểm đó không? Nếu mà nó đi ra ngoài ấy, thì quý vị phải có chúng. Thầy cho quý vị thấy tu hành luôn luôn phải có chúng. Ăn cơm có canh, tu hành có bạn là như vậy. Phải có những người để mà mình hỏi, để mình thắc mắc. Chứ không phải là những người mà nó dắt mình theo, đừng có theo những thứ đó. Mà mình thắc mắc chuyện này, mình đi hỏi chuyện này. Mình biết được cái người kia người ta giỏi cái chuyện kia thì mình hỏi cái chuyện kia. Mình biết người này giỏi cái chuyện này thì mình hỏi cái chuyện này. Mình biết người kia giỏi chuyện kia thì mình hỏi cái chuyện kia. Chứ đừng có hỏi một thứ, gặp một ông thanh văn mà mình đi mình hỏi về Bồ Tát giới thì chuyện nó vô lý. Ông nói một hồi chết khuất với trường, phải không? Bây giờ tôi không nói tên ra nhưng mà bây giờ quý vị thấy rõ. Bây giờ mấy cái dĩa mình thâu vẫn còn, những ông thầy nào nói cái gì nó vẫn còn ở đó hết. Thầy ra nó sai, quý vị thấy nó sai. Thành ra mình phải kiếm đúng cái người để mà mình hỏi, để mà làm thầy. Hai thanh đó được giết không có xúc động lẫn nhau. Do chỗ suy lường, chết rồi có tướng, lạc vào ngoài đạo. Tâm tánh bổ đề gọi là ngoài đạo thứ 6, lập luật điên đảo. Trong năm ấm, chết rồi có tướng. Chết rồi mà còn có tướng được. Nhưng mà họ lập luận như vậy, họ suy luận, họ thấy như vậy. Thành ra chết rồi không phải là hết, đúng. Mà chết rồi không phải là hết, nhưng mà chết rồi lại còn có tướng. Có tướng thì nó khó. Cũng giống như người Công giáo ấy, thì người ta nói là xác, họ tin xác loài người ngày sau sống lại. Mình thấy mình khó, phải không? Bởi vì xác người thì một năm hai năm là cùng là nó đã giá rồi gì nữa, trừ khi mình tiêm thuốc và để lồng kính và hoa may, chứ còn cái xác là nó bị giá ra. Nhưng mà họ tin tưởng là xác là người ngày sau sẽ sống lại, thành ra lý do đó mà người Công giáo đó người ta không có thiêu, người ta chôn rồi vậy. Sau này thì Hồ Thánh còn cho thiêu rồi. Mà cái chuyện đó họ đối với những người mà Công giáo mà cổ đạo dòng ấy, người ta cũng vẫn không thích. Bởi vì trong cái sự tin kính của họ đó là có như vậy. Thế nên nếu mà họ nghĩ suy luận như vậy á, thì họ phải nghĩ như vậy. Thì ở đây Đức Phật nói gọi là ngoài đạo thứ 6 lập luận điên đảo. Trong năm ấm chết rồi có tướng. Chết rồi có tướng là cái lập luận điên đảo. Quý vị thấy rõ ha. Đức Phật nói rõ chuyện này. Lại trong chánh định các thiện nam tử giữ vững chánh tâm, ma không được phương tiện, cứu xét cùng tột căn bản của sanh, quán sát ưu thanh, vốn thường nhiễu động, trước diệt trừ sắc thọ tưởng, sanh ra suy lường, người đó lạc vào cảnh chết, rồi vô tướng, phát tâm điên đảo. Quý vị thấy tức là mấy người là tu hành là khá lắm, thành ra quý vị thấy ma không được phương tiện, giữ vững cái chánh tâm. Người ta tu mà ta giữ vững chánh tâm thì ma nó không có phương tiện để mà nó đạt vào được. Nhưng mà bởi vì chính cái tâm của họ nó lạc ra, họ suy nghĩ sai lầm, thấy sắc diệt, hình không ràng buộc, hình tướng đã dứt, tâm không dính mắc, biết thọ đã trừ thì không luống nối, tánh ấm tiêu tan, dù có sanh lý không có thọ tưởng thì cũng đồng như thảo mộc, thể chất hiện tiền không có, chết rồi làm sao có các tướng, nhân đó cứ xét sau khi chết rồi không tướng, như vậy tuần hoàn tâm tướng đều không. Do đó mà sanh lòng mê chấp, niết bàn nhân quả đều không, chỉ có danh từ rớt giáo loạn diệt. Do chủ suy lường chết rồi không tướng, lạc vào ngoại đạo, muội đánh bồ đề gọi là ngoại đạo thứ 7, lập trong ngũ ấm, chết rồi không tướng, làm luật điên đảo. Cái luật cũng điên đảo rồi. Bởi vì quý vị thấy nếu mà họ, mà cái này nhiều người suy nghĩ như vậy lắm quý vị. Tức là họ nghĩ là niết bàn tức là vô tướng, niết bàn là hết, không có cái gì hết. Thì quý vị thấy bây giờ mà quý vị lên Google hoặc là kiếm gì thì ta bao giờ dám nói Nirvana tức là cái không, Nirvana tức là nó không có cái gì hết, thì cái đó là sai. Cái này là lập luận điên đảo. Đức Phật nói rồi, nó không phải vậy. Niết bàn không phải là không, bởi vì nếu mà quý vị nhập niết bàn mà quý vị nhập cái không thì đâu phải là chỗ gì nữa, đâu phải là chỗ tới nữa. Lại trong chánh định các thiện nam tử giữ vững chánh tâm, loài ma không được phương tiện, cứu xét cùng dồn căn bộ của sanh, quán thán xét ưu thanh, vốn thường nhiễu động. Tức là chỗ này cũng là loài ma không được phương tiện, giữ vững chánh tâm. Trong ấm hành còn thọ tưởng đã diệt, hai tự thể có không, phá nhau, người đó làm vào vị trí chết rồi vẫn không, khởi luận điên đảo. Khởi luận điên đảo thế nào? Trong sắc thọ tưởng thấy có, không phải có, thay đổi trôi lăn, xem không chẳng phải không, như vậy tuần hoàn cùng tột giới ấm, đồng vào chỗ phi tướng, tuy đắc một duyên, đều nói chết rồi không có tướng, không tướng là suy lường đánh chư hành rời đổi biến động, tâm pháp ngộ có không đều không, hư thiệt lầm lỗi, do đó suy lường chết rồi đều không, hậu lai mờ mịt không thể nói được, lạc vào ngoại đạo muội tánh bồ đề gọi là ngoại đạo thứ 8, lập trong ngũ lư ấm, chết rồi đều không làm luật điên đảo, tức là cái này cũng là chết rồi đều không, giống như niết bàn phía trên họ nghĩ như vậy, mà nó hơi khác một chút xíu thôi, tức là cái này là không hết đâu. Cái này thì rõ rệt như vậy là ngoại đạo rồi, phải không quý vị? Bởi vì chết rồi nó đâu cũng phải là không. Lại trong chánh định, các thiện nam tử giữ vững chánh tâm, loài ma không được phương tiện, cứu xét cùng tột căn bổn của sanh, quán sát u thanh, vốn thường nhiễu động. Tức là cái này cũng giữ vững được chánh tâm, tức là người này tu hành rất là đàng hoàng, thì ra ma nó không có phương tiện nó vô, tức là cái ma ở ngoài ấy, nó không có vô phương tiện, nhưng mà cái này chính cái tâm của mình nó phát ra ma, tức là tâm của mình nó suy luận điên đảo mà ta nó thành ra xa. Bốn thường nhiễu động sau khi chết rồi không sanh tánh suy lường, người đó lạc vào bảy thứ luận đoạn diệt, bảy thứ luận đoạn diệt, hoặc thân diệt, hoặc dục tận diệt, hoặc khổ tận diệt, hoặc cực lạc diệt, hoặc xả hết cái diệt. Như vậy tuần hoàn cùng tột bốn cõi bảy cõi, tức là tứ châu, lục dục, sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, tứ không. Cái này quý vị biết rồi gì không? Cùng tột bảy cõi, bảy cõi tức là mấy cõi của trong cái vũ trụ Phật giáo mình học rồi đó. Tứ châu tức là Nam Thiền Bộ Châu, Bắc Cung Lưu Châu, Tấn Thần Châu, Tây Du Võ Châu, tức là bốn cái châu đó gọi là tứ châu. Lục dục tức là sáu tầng trời cõi dục, quý vị biết rồi chứ không? Trừ cái dưới ra, tức là từ trời thứ thiên vương với trời đau đời, tới trời dạ ma đô xuất hóa là thao hóa thực tại, rồi sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, bốn tầng trời trên đó, với bốn tầng không, tứ không, không vô minh xứ, thức vô minh xứ, vô sự hữu xứ, vô phi tưởng phi tưởng xứ, thì đó là tứ không nữa. Thì đó tất cả là bảy cái cõi này, tức là theo cái vũ trụ Phật giáo mình học thôi, không có gì hết. Hiện tiền tiêu diệt, diệt rồi không trở lại, do đó suy lường chết rồi đoạn diệt, lạc vào ngoại đạo muội tánh bồ đề danh gọi là ngoại đạo thứ 8, lập trong ngũ ấm chết rồi đoạn diệt, lập luận điên đảo. Cái này cũng nghĩ là chết rồi là hết, đoạn diệt hết, thành ra nó sai, chết rồi là nó không hết. Nếu mà mình nghĩ như vậy tức là mình nghĩ điên đảo. Nhưng mà quý vị thấy ở đây người ta đã tu hành rất là rõ, mà giữ vững chánh tâm, ma nó không có phương tiện vào để mà phá được, nhưng mà tự mình mà phát ra những cái tư tưởng thẩm bệnh bạn, thì nó quyết định phải cẩn thận. Ma ở ngoài nó không vào được, nhưng mà nếu mà mình không có chúng á, là mình không có kiểm soát được cái kiến thức của mình hoặc cái hiểu biết của mình. Mình nghĩ như vậy đúng, nhưng mà chắc nó đúng không? Bây giờ thì quý vị thấy nó có internet có gì dễ lắm, thì cho quý vị nghĩ cái gì, quý vị lên, quý vị so lường ra, quý vị thấy người này nói thế này, người kia nói thế kia, thì cái nào nó đúng, cái nào nó sai, hoặc mình nghĩ như vậy mà tại sao cái ông này cũng lại nói như vậy, thành ra mình mới so lường, mình mới so sánh được. Chứ còn nếu mà không ấy, mình chỉ ngồi mình suy nghĩ một mình ra, mình sẽ lạc vào, mà lạc vào rất là tầm bậy tầm bạ, mà ngoan cố ù lì lắm, nó kỳ cục lắm, người ta thấy người ta chịu không nổi nữa. Cái thứ mà nó không chịu nghe người khác, không chịu nghe gì hết, chỉ nghĩ theo ý mình không, là thứ tầm bậy nhất mà nó làm cho mọi người đau khổ thôi. Thì quý vị mình cẩn thận điểm đó. Quý vị tu, quý vị sẽ tới giai đoạn đó, lúc Phật đã dạy rồi. Hoặc chấp dục giới, đẳng nhân tránh chuyển sanh tứ y niết bàn, xem thấy tròn sáng, khởi sanh ái mộ. Hoặc chấp cõi sơ thừa, có tánh không lo ngại. Hoặc chấp cõi nhị thiền, sơ thừa tức là sơ thiền, nhị thiền có tâm không đau khổ. Hoặc chấp cõi tam thiền, rất vui đẹp. Hoặc chấp cõi tứ thiền, tiêu vong hai cái khổ vui, không thọ tánh luân hồi sinh diệt. Mà chất các cõi trời hữu lậu phát khởi kiến giải vô vi, năm cõi an ổn là nơi nương dựa thắng tính. Như vậy tuần hoàn rốt ráo trong năm chỗ ấy, do đó suy lường năm thứ niết bàn, lạc là ngoại đạo muội tánh bồ đề danh gọi là ngoại đạo thứ 10, lập năm thứ niết bàn trong năm ấm, tâm luận điên đảo. A nan, như thế 10 thứ thiền định cuồng giải đều do ấm hành dụng tâm thay nhau nên hiện tỏ ngộ vậy. Cái này rõ rệt, Đức Phật dạy ha, cái này là khi mà quý vị tu thiền thì quý vị cẩn thận chuyện này, vì cái này là 10 cái mà điên cuồng điên đảo. A Nan, như thấy 10 thứ thiền định cuồng giải đều do ấm hành dụng tâm thay nhau hiện tỏ ngộ vậy. Chúng sanh mê muội không biết suy xét, gặp cảnh hiện tiền như thế, lấy mê làm ngộ, tự nói mình đặng thánh, thành đại vọng ngữ, phải đọa địa ngục vô gián. Các người phải nghe lời dẫn bảo của Như Lai, sau khi ta diệt độ, phải truyền dạy cho tất cả chúng sanh ở đời mạt pháp hiểu thấu diệu nghĩa như vậy, chớ để cho tâm ma phát khởi ác nghiệt, phải gìn giữ che chở nhau cho tiêu diệt tà kiến, dạy cho thâm tâm khai tỏ chân nghĩa trong đạo vô thường, không bị lầm lạc, không để tâm vừa được chút ít đã cho rằng đủ, phải làm tiêu chuẩn thanh tịnh cho vị đại giác. Tức là phải cố gắng mà tu, tinh tấn mà tu, đừng có nghĩ là cũng thế đây khá lắm rồi, giỏi lắm rồi, trời ơi, tôi biết chuyện này tôi biết hết, chẳng biết cái gì hết, bởi vì lạc vô một chút xíu là nó đi sai đường liền. A Nan, thiện nam tử tu chánh định ấm hành hết rồi, tánh của thế gian u thanh nhiễu động, căn cơ đồng phận sanh và thoạt nhiên mất, diềm mối chìm xuống, bắt buộc thân trung ấm đền trả mạch sâu của nghiệp, cảm nhận ứng quả đều dứt. Tức là ấm hành mình đã hết rồi, tức là mà ngũ ấm ma thấy cái ấm hành mất, sắc tỏ thượng hành, rồi bây giờ còn cái thức ấm. Nơi niết bàn sáng tỏ như gà gáy nốt đêm, đói xem phương đông đã có tinh sắc, sáu căn hằng tịnh đã hết đeo đuổi, trần cảnh trong ngoài đồng lộ sáng tỏ, nhập không chỗ nhập, thấu rõ nguyên do thọ mạng của 12 loài chúng sanh trong 10 phương, chấp nguyên quán do các loài không cần cảm chịu, nơi 10 phương thế giới đã đặt chỗ đồng, tinh minh không tiêu trầm, đó là cảnh giới của ấm thức. Cái này là cao, cao đến rồi, bây giờ quý vị thấy những cái ấm ma ra thì 40 loại ma trước, bây giờ cuối cùng là tới 10 loại sau cùng của ấm thức. Cái này tôi nghĩ là chắc ít khi nào quý vị tới được nó đó. Nhưng mà nếu mà quý vị cẩn thận, ví dụ như là cái ấm hành đó, thì là quý vị nếu mà tu thiền là cẩn thận lạc vào cái đó liền. Mà quý vị thấy rõ rệt không, thiếu gì mấy ông thiền sư trả lời chữ không. Đức Phật đã nói trước rồi, đã nói biết trước cả mấy nghìn năm rồi, đừng có nói gặp cái thằng khùng đó. Nó khùng rồi, nhưng mà mình cứ đâu có dám nói là mấy ông nội nó khùng. Thầy mà, phải không? Như trong các loài đã đặt chỗ đồng tiêu mất, sáu cử căn đồng mở đều thành tựu, thấy nghe thay nhau, hằng dung thanh tịnh, mười phương thế giới, cùng thân tâm đều như lưu ly trong ngoài sáng tỏ, đó là ấm thức tiêu mất. Ngoài người như vậy, năng ra khỏi trượng mạng, quán sát nhân do, hình không luống không, bởi dùng vọng tưởng điên đảo làm cội gốc. A Nan, phải biết thiện nam tử tú xét cùng tột, các hành đều không, thức trở về cội gốc, đã dứt sanh diệt, chính nơi tịch diệt, tinh diệu chưa tròn, hay khiến tự thân khai mở, lục căn ly và hiệp, cùng mười phương các loài hiểu thấu, sáng biết không đồng, hay vào cội gốc vuông tròn như chỗ nương, về lập nhau trên thường, sanh thắng giải, người như vậy lạc vào vị trí chấp nhân sở nhân, làm bạn với ngoại đạo, ca tỷ ca la, dựa vào chỗ minh đế, mỗi tánh bồ đề. Ngoài đạo Taka thì Kala là cái thứ mà ngoại đạo kim đầu đó, thầy của cái cô Madhya đó, quý vị nhớ phải không? Chính cô ấy dùng cái tả chú tiền phần tiên đạo Tachi Kala này để mà hại mẹ nào. Cái ngoại đạo đó ngày xưa ở bên Ấn Độ nó gọi là kim đầu, tức là họ tóc vàng, không biết tại sao. Như chỗ lập luận chân thường, sanh thắng giải, người như vậy lạc vào chấp nhân sở nhân, làm bạn với ngoại đạo Tachi Kala, dựa vào chỗ minh đế một tánh bồ đề của Phật, bỏ mất chi kiến, danh gọi là phép tắc đệ nhất, lập tâm sở đắc, thành quả sở quy, xa lánh tánh viên thông, cách biệt thành niết bàn, sanh làm trục tập ngoại đạo. A Nan, thiện nam tử cứu xét cùng tột các hành đều không, đã dứt sanh diệt, chính nơi tịch diệt linh diệu chưa tròn, như số sở quy làm thành tự thể. 12 loại chúng sanh khắp thế giới hư không đều ở trong thân ta, một loài lưu xuất sanh thắng giải, người như vậy làm vào vị trí chấp năng phi năng, là bạn với ma vương ma hay thủ la hiện, vô số thân một tánh bồ đề của Phật, bỏ mất chi kiến, danh gọi là đệ nhị phép tắc, lập năng làm trở thành quả năng sự, xa lánh tánh viên thông, cách biệt thành nhất bằng, sanh làm chủng tộc đại mạn thiên, chấp cái ta biến viên. Tức là cái này họ chấp theo thần ngã thôi, tức là không phải là sự gì mà theo đạo Phật nữa. Là như vậy nữa, hiện năm tử cứu xét cùng cột các hành đều không, đã dứt sanh diệt, chính là tịch diệt, tinh diệu chưa tròn, như chỗ sở quy có chỗ nương về, tự nghi thân tâm do đó lưu xuất, mười phương hư không đều do đó phát khởi, lại nhận nơi sở sanh, nguyên lưu làm thân chân hưởng, không có minh diệt trong chỗ sanh diệt, ngồi tính cho là thường trụ, đã mùi lý bất sanh cũng lầm lý sanh diệt, an trụ trầm mê, sanh thắng giải, người như vậy là vào vị trí chấp thường không thường, tức là chấp cái thường là không thường, làm bạn tự tại thiên, không biết tánh bồ đề của Phật, bỏ mất chi kiến, danh gọi là để tam phép bắt lực nhân y tâm, thành quả vọng tính, xa lánh tánh viên thông, cách biệt thành nhất bàn, sanh làm trùng tộc, toàn điên đảo. Lại như vậy nữa, thiện năng tử cứu xét cùng tột, các hành đều không, đã dứt sanh diệt nơi tịch diệt, tinh diệu, chưa tròn, như chỗ sở chi, hiểu thấu viên mãn, nhân biết lập giải mười phương, thảo mộc, đều xưng là hữu tình, không khác chi là loài người, thảo mộc làm người, chết thành thảo mộc, mười phương cũng có một tánh, tánh biết không khác chi nhau, sanh thắng giải, người như vậy, lạc vào vị trí chấp biết không biết, là bạn với ngoại đạo, ba chàng tiên ni, chấp biết tất cả mọi tánh bồ đề của Phật, bỏ mất chi kiến, danh gọi là đệ tứ phép tắc tròn tính trí tâm, thành quả trầm mê xa lánh tánh viên thông, cách biệt thành nhất bàn, sanh làm chủng tộc, hiểu biết điên đạo. Hiểu biết điên đạo dễ, vì cái này họ coi cây cỏ cũng giống như mình à. Trong khi đó mình đã học rồi, quý vị nhớ không? Tức là cái cây cỏ đó là nó không có thức, chỉ có những chúng sinh có hàm thức á, thì mới hiểu được thôi, thì mới biết được. Tức là hàm linh, tức là những cái chúng sinh mà nó có cảm tình được, có những cái cảm tính được, cảm xúc được. Chứ còn cây cỏ thì nó không có cảm xúc. Thành ra mình không thể so sánh, mình nói nó cũng như mình mà mình cũng như nó. Không hề có vấn đề đó. Tức là bốn thứ này. Là như vậy nữa, thiện năng tử cứu xét cùng tột, các tướng đều không, đã diệt sanh diệt, nơi tịch diệt tinh diệu chưa tròn, như viên dung trong cân bằng, dùng đã được tùy thuận biến hóa đầy đủ, tất cả đều phát sanh, cầu lửa quang minh, muốn nước thanh tịnh, gió ái phổ biến, quan sát cả sáu trần thành tựu, mỗi trần đều quy trọng, lại dùng các trần làm bổn nhân, cho là thường trụ, người như vậy lạc vào vị trí chấp sanh không sanh, là bạn với ngoại đạo Ca Diếp Ba và Bà La Môn chuyên tâm, khiến thân thờ phụng lửa và nước để cầu thoát sinh tử, mỗi tánh bồ đề của Phật, bỏ mất chi kiến, danh gọi là để ngũ phép tắc chấp trước thờ phụng, bỏ tâm theo vật, lấp vào cầu nhân, nương vào gửi quả, xa lánh tánh viên thông, cách biệt thành nhất bàn, sanh làm chủng tộc điên đảo. Thì cái hạng này quý vị thấy, tới cái thức ấm rồi, mà cái ma thức ấm này nó làm cho người ta thấy mà quái đản, nó sụp xuống dữ. Cái này thì nó cũng giống như là Bà La Môn thôi. Tức là tới lúc này mình tự dưng cái mình tham cầu thờ hộ, tức là khoái lắm, đi tụng kinh chỗ nào thì tụng kinh. Tôi làm đám này kia rồi tôi khoái, mà tổ chức lễ hội hay gì là tôi đi thôi. Cái đó nó sai rồi. Quý vị thấy không? Tu chỉ có ba cái Đức Phật nói rõ trong kinh Thủ Lăng Nghiêm này. Ngày xưa thì mình chỉ biết có hai cái là tu phước tu huệ thôi, gì phải không? Ở trong kinh Thủ Lăng Nghiêm thì Đức Phật nói rõ tu tâm, tu phước và tu huệ. Tu tâm đó tức là mình niệm Phật, chỉ chú, ngồi thiền, hoặc là tu thì tu để chuyển cái tâm của mình. Quý vị thấy không? Tu để chuyển cái tâm của mình thì gọi là tu tâm. Tu phước á, tức là mình làm cái gì có lợi cho chúng sinh, lợi người, lợi vật, lợi cho mình, xong. Tức là mình làm phước, chứ không phải là mình bố thí cho người ta. Quý vị đừng có nghĩ vậy. Tôi đem tiền ra, tôi ký chẳng có một cái phước gì hết. Bởi vì quý vị ký trách cho nó để tên quý vị lên, Phật tử này là cái gì, xong rồi. Hết rồi, hết phước rồi. Chẳng còn cái gì hết. Quý vị thấy không? Thành ra cái đó không phải là tu phước. Tu tuệ đó tức là học. Như là mình ngồi mình học này. Bây giờ thiếu gì người ta nó không đi học. Học nó giỏi rồi, nó biết rồi, trời. Nó xin lỗi quý vị chứ không biết cái gì hết. Tôi càng đọc kinh Phật tôi càng thấy mình nhỏ bé đi. Không biết một cái gì hết. Ông Phật ông ấy giỏi quá chừng đi. Mà mình cứ tưởng đâu là mình giỏi không? Rồi mình lạc ở ngoài đạo, thấy cái thờ phụng, thấy cái cúng kiến là mình phải làm thôi. Chứ trong khi mình tu tâm mình không tu, tu phước không tu, tu tuệ không tu, trong khi phải tu cả ba thứ đó. Thì quý vị thấy rõ không? Nếu mà quý vị tu tâm, không tu tâm thì cái tâm nó không chuyển, vẫn ngu như thường, vô chùa một cái là xông lên là lấy Phật một cái đó, không cần biết ai. Quý vị thấy không? Người ta đứng trước mình đứng trước người ta gì cũng không cần, không kể. Tôi vô, tôi lệnh, có người còn lệnh xoay qua bên phải, xoay qua bên trái, lệnh như liền. Họ chỉ lệnh thôi, bởi vì họ thấy ông Phật này là để họ lệnh. Chứ có Phật ngoài đường thì là không phải là họ lệnh. Phật trong tâm họ, họ không lệnh. Mà hôm trước mình đã nói nhiều lần rồi, quý vị thấy. Như người Tây Tạng, người ta đâu có vô chùa người ta lệnh được. Vô chùa là phải trả tiền. Thành ra họ cứ phải đứng ở ngoài chùa họ lệnh. Đứng ở chùa họ lệnh mà họ bò xuống đất họ lệnh. Có thấy cái Phật đâu, có thấy cái tượng nào đâu. Quý vị thấy không? Chứ còn mình ấy, là leo, phải leo lên chính điện, phải đập chuông cái có một cái cho mọi người ta biết. Mà không biết đập chuông để làm gì, không cần biết. Thành ra mình làm những cái đó là sai, mà ở đây rõ rệt đều quý trọng là dùng các trần là bổn nhân cho là thường trụ, nhưng nguyên vào là chấp sanh không sanh là bản với ngoài đạo. Các diệp ba chuyên tâm khiến thân thờ vụng lửa và nước để cầu thoát sanh tử. Bởi vì bên Ấn Độ đó thì người ta cầu, người ta thờ cái đó. Chắc quý vị biết mà mấy người Bà La Môn đó, người ta đốt đốt lửa thì người ta hơ trên đầu hơ gì đó. Quý vị có thấy cái phim đó rồi, phim bên Ấn Độ đó thì người ta làm như vậy. Thì cái đó là bên Bà La Môn. Nhưng mà bây giờ đó, người Phật tử mà đi theo Bà La Môn, thành ra nó sai, sanh lần trực tổ điên đảo. Lại như vậy nữa thì năm tử cứu xét cùng tột các hành đều không, đã dứt sanh diệt, nâng tịch diệt, tinh diệu chân chưa tròn như chỗ viên minh tỏ trong hư không, không diệt quần hóa, y theo chỗ vĩnh diệt làm chỗ quy y, sanh thắng giải, người như vậy lạc vào vị trí chấp quy không quy, làm bạn với thần Thuấn Nhã Đa ở cõi trời vô tưởng. Thuấn Nhã Đa tức là Sunyata, Sunyata tức là không. Ở cõi trời vô tưởng, mỗi tánh bồ đề của Phật bỏ mất chi kiến, danh gọi là đầy lục phép tắc, hoàn toàn tâm hư vô, thành quả không vong, xa lánh tánh viên thông, cách biệt thành nhất bàn, sanh lầm trùng tộc đoạn diệt. Rõ rệt, tức là Đức Phật nói cái thứ này thôi mất rồi, xài cũng được nữa. Bởi vì lúc đó là nó chấp không, cái thứ này nó chấp không, mà nó tưởng đâu là nó giỏi, nó biết được chuyện đó. Chuyện đó là Đức Phật đã biết rồi, Đức Phật nói cái này sai rồi, cái ông đừng có nghĩ tới cái đó nữa, mà nó cứ tiếp tục nghĩ thôi. Là như vậy nữa thì năm tử cứu xét cùng tột các hành đều không, đã diệt sanh diệt, nơi tịch diệt, tinh diệu chưa tròn, như nơi viên thường cố chấp, thân thường trụ, đồng với tính viên, vĩnh viễn không mất, sanh thắng giải, người như vậy lạc vào vị trí, chấp tham không tham, làm bạn với tiên A Tư Đà, cầu căn mà sống lâu, mỗi tánh bồ đề của Phật, bỏ mất chi kiến, danh gọi là đệ thất tức là thứ bảy. Để thất phép tắc chấp trước mạng người, lập nhân luống vọng, trả quả lao khổ lâu dài, xa lánh tánh viên thông, cách biệt thành niết bàn, sanh lầm chủng tộc toàn vọng. Cái này ông tìm ra Tư Đà thì quý vị biết, ông tìm ra Tư Đà tức là ông tu theo cái kiểu đó. Ông ấy tu để mà nó giống như là đạo lão, tức là họ muốn tu để mà họ sống hoài, họ không chết. Thành ra họ có những cái phép tắc, khi họ luyện những cái phép nó xong rồi thì họ bay được, họ đi vô được. Quý vị nhớ ông A Tư Đà này là ông ấy đi vô, ông bay được, ông bay vô trong cung vua được. Mà ông bay vô trong cung vua sao xong mình cái ông vua ông thấy biết cung nữ cái ông làm sao không biết, thế là ông mất thần thông luôn, hết bay rồi, để đi ra là đi bộ đi ra thôi, đi bộ đi về. Quý vị biết chuyện đó rồi gì phải không? Cái ông A Tư Đà này thành ra cẩn thận. Đức Phật mới cho mình cái chú Lăng Nghiêm để cho mình hộ thân mình. Nó thật, quý vị mà khi mà quý vị nghĩ những chuyện tầm bậy, chuyện dâm dục thì nó quý vị tụng chú Lăng Nghiêm không? Nó hết khỏi những dâm dục nổi. Không biết tại sao. Là như vậy nữa thì năm tử cứu xét cùng tột các hành đều không, đã diệt sanh diệt, nơi tịch diệt, tinh diệu, chưa tròn, quán sát, căn mạng, với trần cảnh dung thông lẫn nhau, sợ phải tiêu hết, cố gắng làm cho căn tánh bền chắc, nơi vị trí đó ngồi tòa liên hoa, biến hóa rất nhiều đồ vật thất chân mỹ lệ. Cái này là phép dữ ha. Luống buông lung tâm, sanh thắng giải, người như vậy lạc vào vị trí chấp trơn không trơn, làm bạn với trời Kachikala, mỗi tánh bồ đề của Phật bỏ mất chi kiến, danh gọi là đệ bát phép tắc, pháp nhân nghĩ xét tạo vậy, lập quả trần cảnh hưng thành, xa lánh tánh biên thông, cách biệt thành hết bàn, sanh là trực tộc thiên ma. Trực tộc thiên ma cũng như thế, bởi vì cái này là họ lúc mà họ sanh ra những cái tư tưởng, họ nghĩ trời ơi bây giờ tao hóa phép được, tao làm phép ra này được, tao hóa cái này ra tiền được, tao ngồi tao đoán cái số kiểu này là số nó cả cái bốn số là số mấy, Tức là như vậy là họ nghĩ là họ sướng, họ đúng, thì họ giỏi quá, họ có phép. Thì là sai, cái này là trục tập của thiên ma. Ma nó làm cho quý vị biết thôi. Lại như vậy nữa, thiện nam tử cứu xét cùng tội các hành đều không, đã dứt sanh diệt nơi tịnh diệt tinh diệu chưa tròn, nơi căn mạng sáng tỏ, phân biệt trong ngoài, khéo và gộp chọn định trơn và ngụy, nhân quả đều trả nhau, chỉ cần cảm ứng, bỏ đạo thanh tịnh, thành chỗ thấy khổ, đoạn trừ tập nghiệp. Tập nghiệp tức là những kinh nghiệm đã là vân tập từ bao giờ tới bây giờ. Hành đạo thành chỗ diệt, lại không cần tới, sánh thắng giải, người như vậy là có vị tánh thanh văn, làm bạn với chư vị tỳ kheo vô văn, người tăng thượng mạng, mỗi tánh bồ đề của Phật bỏ mất chi kiến, danh gọi đề cử phép tắc, hoàn toàn tâm linh chuyên cảm ứng, thành quả thủ tịch, xa lánh tính liên thông, cách biệt thành niết bàn, sanh lần trục tộc, ràng buộc chấp không. À, cái này quý vị thấy tại sao mà người tu những người tu thanh văn bị Đức Phật nói như vậy? Quý vị thấy không? Thanh văn làm bạn với chư vị tỳ kheo vô văn, người tăng thượng mạng, mỗi tánh bồ đề của Phật bỏ mất chi kiến. Quý vị chắc là mình theo Phật giáo đại thừa nhiều, thì cho mình ít khi thấy cái hạng thanh văn này. Hạng thanh văn này chẳng hạn như là quý vị có thấy cái video mới, video mà cái ông sư bên Thái Lan ông tát tại cái người Úc á, chắc quý vị biết gì phải không? Người ta phổ biến lời nhắc ở trên internet đó. Rồi nhất là bên Singapore, trời ơi, nó chửi thầy chùa nó quá chừng. Nó nói, tao mới gặp cha thầy chùa này, tao lý do tao quất đồng nó. Dữ vậy, quý vị biết không, ông thầy chùa này, ông ngồi trên xe lửa. Rồi có một thằng người Úc, nó cũng đi trên xe lửa đó. Nó ngồi một cái ghế vậy, thì một cái ghế là có hai chỗ ngồi vậy thôi. Rồi có hai cô gái đi lên, thì một cô ấy, ngồi cạnh á, không biết làm sao, tại vì chỗ bên kia rồi là ông sư ngồi, mà ông ngồi có mình, mà hai cô này ngồi về thì kỳ, không lẽ mà sư cô mà đàn bà thì không được ngồi cạnh ông thầy. Bên Thái Lan nó có cái luật quý vị, chứ không phải đùa đâu, nó có luật, tức là quý vị vô mà quý vị gặp ông thầy mà quý vị đụng tay ông thầy thì là quý vị bị cảnh sát nó bắt đó, chứ không phải đùa, tức là có luật và đàng hoàng hết. Đó, thành ra ông này người Úc, ông thấy vậy ông mới đứng lên, ông nhường chỗ để cho hai cô gái ngồi chung với nhau. Rồi qua bên cạnh ông ngồi cạnh ông sư, thì ông ngồi cạnh ông sư thì cũng nói gì, cái ông sư cũng đang ngủ, ông giật mình cũng dậy thì ông nói cái gì cũng biết, thì ông này cũng là người ngoại quốc, thì ông phái tức là không có gì hết. Cái ông kia ông đứng lên sáng với ông này một cái bậc tài. Ông quý vị biết cái luật ở bên nó, thầy chùa sẵn bật tay người dân á, dân chịu à, chứ không có được quánh lại. À, mà bằng này là nó là người Úc, nhưng mà qua bên đó nó dạy tiếng Anh, thành ra nó cũng biết cái luật lệ của bên Thái rồi. Mọi giờ nếu mà nó quánh lại là nó sẽ bị hoàn bất tùng. Thì cảnh sát ở trên xe đó thấy thầy chùa thì cũng dừng lời, dắt thầy chùa đi chỗ khác, nói ông đừng có làm như vậy thì cục quá. Thì lúc đó cái cô kia cũng ngồi đó, cô lấy cái xe phô nó cô quay cô quay mấy cái hình nó xuống, rồi nó phổ biến lên trên internet. Thì đúng là ông sư thì có quyền, nhưng mà ông sư không có quyền mà thì không mà tự dưng vô cớ mà đi tát tay người ta, mà lại tát tay người ngoại quốc. Thành ra lúc ấy thôi, quý vị lên trên internet, mà nhất là mấy cái trang web mà bên trang Facebook với lại bên Singapore, trời ơi, chửi thầy chùa là hết biết. Tại vì họ cũng là bên Singapore, họ cũng là Phật tử nhiều, nhưng mà hầu hết là họ theo đại thừa. Chứ còn cái đám Thái Lan đó là cái đám theo nguyên thủy tiểu thừa, từ khu vô văn là cái đám này. Cứ để thấy người tăng thượng mạng, cứ để thấy tại sao trời ơi mắng thì khu vô văn tại sao lại nói tăng thượng mạng, là vì nó sẽ phát triển tới cái đó rồi, thành ra nó sẽ trở thành một cái giai cấp văn sĩ mà Đức Phật không có lập ra. Quý vị nhớ đi, Đức Phật dạy các ông sư đi vô tu, lột bỏ quần áo hết, chỉ mặc có ba tấm y vậy thôi, lấy quần đồ đạc không còn cái gì hết, chỉ có mấy thứ đó thôi, rồi đi theo, vậy thôi. Nhưng mà bây giờ thì đủ thứ hết, thì ông sư đi ngồi trên xe lửa rồi, đã vậy mà còn quánh người ta, quánh xong rồi ông còn cầm chai nước, ông lên ông đứng tu tỉnh queo, mà trong khi người ta quay cái video lại. Thành ra quý vị thấy người ta thấy cái đó không có được. Tỳ kheo vô văn này, tăng thượng mạng là vậy, một tánh bồ đề của Phật bỏ mất chi kiến. Thế nên quý vị phải cẩn thận, đừng có tưởng là người ta tu theo hành thanh văn đó, rồi là người ta đàng hoàng hoặc là người ta có sự khiêm nhường gì đâu. Cái ngã mạn nó nặng lắm, bắt Phật tử phải quỳ xuống dâng lên cái gì đó. Thế nên quý vị cẩn thận những chuyện đó. Cái này đến Phật dạy cho các ông sư, mai mốt tu các ông đừng có làm như vậy. Đó, thấy rõ như vậy rồi. Là như vậy nữa, thiện năm tử cứu xét cùng tột, các hành đều không, đã dứt sanh diệt, nơi tịch diệt tinh diệu, chưa tròn, như chỗ viên dung thanh tịnh, biết tỏ phát ra nghiên cứu thâm diệu, tập cảnh niết bàn mà không cầu tới, sanh thắng giải, người như vậy lạc vào vị trí định tánh, bích chi, nương các duyên riêng của mình không hồi tâm đó. À, cái này cao quá quý vị, bởi vì nương cái tánh bích chi, tức là bích chi Phật đó, tức là người này tu, làm tự tu mà tự giác được của mình. Thì đó gọi là bích chi Phật. Không hồi tâm đó làm bạn với độc giác, mỗi tánh bồ đề của Phật bỏ mất chi kiến, danh gọi là đệ thập phép tắc, đã biết đủ tâm hiệp, thành quả lồng lộng sáng tỏ, xa lánh viên thông, cách biệt thành niết bàn, sanh lầm trùng tập, có giác tánh tròn sáng, nhưng hoàn toàn không biến hóa. Không biến hóa là tại vì họ tu có mình, họ không có độ ai hết. Quý vị nhớ, mình tu là mình phải tu quốc, tu huệ. Mình tu mà tu cho mình thì tu làm cái gì? Vì thế, thấy cho nó thành ra ngoại đạo rồi. Đức Phật nói giáo dịch ở đây thành chữ độc giác. Mà độc giác Phật đó, tức là mình nghĩ là cao cái gì phải không? Cao mà không có lợi cho ai hết. Thành ra không có bằng Bồ Tát. Là như vậy, thành ra Đức Phật ở đây, Đức Phật mới slam dunk mấy cái ông này hết. Mấy ông tu theo hành thành văn này, ông tu theo hành bích chi Phật này, mấy cái đó sai hết. Bỏ đi, tiến lên Bồ Tát đi. A Nan, mười thứ thiền định như vậy, giữa đường thành điên, nhân ý theo sự mê hoặc bên trong, vị trí chưa đủ mà cho rằng đủ, đó là ấm thức, dụng tâm thay nhau mới sanh vị trí đó. Chúng sanh mê muội không biết suy xét, gặp cảnh hiện tiền, mỗi thứ đều cố chấp, chiếu hến, dị trí trước tập lòng mê, sau tự thôi dứt, hầu lập vị trí rốt ráo nương về chốn an ổn. Bèn tự nói đã viên mãn quả vị bồ đề vô thường, thành đại vọng ngữ, ngoại đạo là ma, cảm lấy tử nghiệp, dầu đọa vào địa ngục vô giá, dầu ở vào địa vị thanh văn duyên giác, cũng không tăng tiến. Tức là quý vị thấy, lời đấy nó còn cảnh giác trước, tức là 10 thứ thiền định này, mà quý vị mà cố chấp vào nó, thì quý vị cũng không tăng tiến được. Dù có tới cái địa vị thanh văn duyên giác thì cũng không lên được. Các ngươi phải biết lòng nương theo Phật, sau khi ta diệt độ, phải đem pháp môn trên chánh này truyền lại cho đời mặt pháp, khiến cho tất cả chúng sanh biết rõ diệu nghĩa, không nên trông ma giấy lên làm chìm đắm mắt nghĩa nghiệp, phải bảo hộ nhau, thương giúp nhau cho hết duyên tà, khiến thân và tâm vào được cảnh trí thấy biết của Phật, do đó mới thành tựu khỏi bị vướng đường mê chấp. Tức là phải tu theo kiểu của Phật, chứ đừng có nghĩ là mình tu theo mình thấy của mình là mình khá được hoặc là mình giỏi được. Mình không làm cái gì hết quý vị, nói thật quý vị. Quý vị tu thêm mấy chục đời, mấy chục kiếp nữa chưa bằng gốc. Chứ đừng có nói mình tới ông Phật. Pháp môn như vậy, trước đời quá khứ trong hàng xa kiếp, vô số vi trần như lai nương theo đó mà tâm được khai ngộ đắc đạo vô thường. Như ấm thức dứt rồi, các ngươi hiện tiền, hằng dùng lục căn từ bên trong, hằng dùng mới vào quả vị Bồ Tát, đắc kim cang tam muội, tâm tròn sáng tinh tấn, nội tâm phát hóa thanh sạch như lưu ly, bên trong chứa bảo nguyệt, như vậy mới siêu được thập tín, thập trụ, thập hạnh, thập bồi hướng, tứ tâm gia hạnh, chỗ sở hạnh của Bồ Tát, tiến đến kim cang thập địa đẳng giác tròn sáng, vào biển diệu trang nghiêm của Như Lai viên mãn bồ đề, về cảnh trí vô sở đắc. Tức là cái này, nếu mà muốn tới cái giai đoạn này rồi, tức là quý vị có thể tiến lên được tới vượt hết cả giai đoạn của Bồ Tát. Mà muốn vượt khỏi giai đoạn của Bồ Tát ấy, thì phải tới cái giai đoạn này. Đức Phật nói đây, đó là chư Phật đời quá khứ trước Đức Phật Thế Tôn tu pháp thiền định chánh giác, dùng tánh tròn sáng biết tỏ, phân tách vi tế ác ma chướng ngại như vậy. Khi cảnh ma hiện ra, các ngươi phải hiểu rõ tường tận, tẩy sạch lòng nhơ uế, không ưa tà kiến, ấm ma tiêu diệt, thiên ma tan mất, đại lực quỷ thần bột quách trốn tránh, lỉnh bị vòng lược, không thể sanh ra thẳng tới đạo Bồ Đề, không có các sự thiếu thốn, hà tiện tiến lên đại niết bàn, tâm không mê muội. Như chúng sanh ngu đột trong các đời mặt pháp, chưa hiểu biết thiền định, không biết thuyết pháp, muốn tu pháp thay tránh định, các người sợ đồng bối tà kiến, thì phải một lòng khuyên dạy chúng sanh đó gìn giữ chú Phật Đảnh Đà La Ni, tức là cái chú làm nghiêm này của Như Lai. Như chưa đọc tụng được thì biên tả trên bản để tại thiền đường, hoặc đeo theo thân mạng. Làm như vậy khiến cho tất cả tà ma không dám chuyển động khỏi quách. Nên Đức Phật nhắc lại nha, để quý vị nhớ tại sao mình có về, mình có chú Lăng Nghiêm, hoặc là ví dụ như nguyên quyển như vậy, thì cứ để giữ trong người. Giữ trong người thì ở đâu mà có cái đó thì bảo vệ quý vị. Còn thôi thì họ làm chú Lăng Nghiêm, họ nhét vào trong cái sâu chuỗi này cho quý vị, thì cái đó để bảo hộ của quý vị nên giữ. Các người phải hết lòng cung kính mười phương chư Phật, tiến tu rút giáo, chuyển lại các pháp chơn tránh về sau. Bây giờ ông Ma Na từ chỗ ngồi đứng dậy, nghe Phật dạy bảo cung kính đảnh lễ, đúng phép như các đại chúng, rồi bạch Phật. Như Phật nói đó thì trong tướng ngũ ấm, năm thứ đều hư vọng, gốc do tâm vọng tưởng. Khi bình thường chúng tôi chưa được Như Lai chỉ rõ vi tế, năm bấm đó tiêu trừ một lượt hay là tiêu trừ tuần tự. Theo thứ lớp, năm bấm như vậy, chỗ nào làm giới hạn? Tức là tới giờ này mà ông vẫn còn chưa hiểu đó. Thì quý vị thấy cái phần trên đó là Đức Phật đã dạy rồi. Mở cái hút đó, mở cái hút khăn đó, mở cái hút khăn, 5 cái hút, 6 cái hút. Quý vị mở cái hút nào? Thôi về đọc lại đi. Nói mất thì giờ nữa. Rồi. Cúi xin Đức Như Lai phát nguyện tâm đại bi vì đại chúng đây, dạy cho được thanh minh tâm một, đến đời mặt pháp làm con mắt tương lai cho tất cả chúng sinh. Phật bảo Hoa Nan, bổn giác hoàn toàn thanh tịnh, tỉnh trơn, diệu minh, không còn trôi lăn theo sanh tử. Các trần cấu cho đến hư không đều nhân vọng tưởng phát sanh. Bổn giác vốn tinh trơn, diệu minh tùy dừng vào duyên vọng khởi, vọng chấp khởi ra các khí thế gian. Ví như người diễn nhã đa không biết đâu mà nhật bóng lòng đầu, gốc vọng không có nhân, trong vọng tưởng lập lánh nhân duyên, lại không biết nhân duyên, gọi là tự nhiên, tánh hư không do huyễn mà sanh. Nhân duyên tự nhiên đều do vọng theo của chúng sanh suy tính. Ông Diễn Nhã Đa này là quý vị biết cái ông ấy là ông cũng hơi tỉnh tử á. Ông soi gương thì ông thấy ở trong cái gương đó thì có cái thằng cha nào đứng ở trong đó mà lại có cái đầu, có cái mặt mình đàng hoàng. Ông nói, trời ơi, nó có cái mặt của tôi, vậy thì cái mặt tôi đâu? Tôi đã mất đường rồi, ông chạy ra ngoài đường, ông ra cái đầu tôi mất, ông khùng. Cái đầu ông nằm ngay đây mà ông cũng nói là ông mất. Tại vì cái thằng kia nó có cái đầu của tôi. Diễn Giá Đa là như vậy. Cái chuyện này quý vị biết rồi. Ở trên phần trên Đức Phật có nói. A Nan, biết cứu xét vọng khởi ra, một là nhân duyên vọng. Nếu như cái vọng vốn không mà nói nhân duyên vọng thì thật không có, huống chi cái tự nhiên là chẳng biết cứu xét. Bởi nên Như Lai cùng ngươi phát minh bổn nhân của năm ấm là vọng tưởng. Quý vị thấy rõ không? Tức là bổn chân của năm ấm là vọng tưởng. Năm ấm nó là giả hết, sắc thọ tưởng hình thức. Mình tưởng nó là có thật nhưng mà nó không có thật. Cái thân mình này nó là giả, nó không phải là thật, nhưng mà mình thấy nó thật, thành ra nó sai. Tất cả năm ấm sắc độ tưởng hành thức đều là vọng hết. A Nan, thân thể của ngươi trước đó nhân cha mẹ tưởng mà sanh ra, nếu tâm ngươi không tưởng, không có nhân duyên vọng thì không thể đi đến chỗ tưởng truyền căn mạng cho người được. Cái này quý vị cẩn thận, bởi vì khi mà ta đọc mấy cái này á, những người mà ta cái trình độ thấp á, nó đọc cái này rồi xong rồi nó nghĩ là ôi tại vì cha mẹ tưởng đến nhau cái thì mới sanh ra mình như vậy. Không phải là tại tưởng như vậy mà sanh ra được, mà cái tưởng nó sanh ra nó khác. Quý vị hiểu điểm đó không? Cái tưởng nó sanh ra tức là những cái tưởng ấm ấy, nó gặp nhau thì nó sanh. Thành ra mình có cảm tưởng giống như là nó đã sắp xếp từ lâu rồi, từ trước rồi. Thật sự không phải là nó sắp xếp gì hết. Nếu tâm ngươi không tưởng, không có nhân duyên vọng thì không thể đi đến chỗ tưởng truyền căn mạng của ngươi được. Như chúng ta nói, tâm tưởng mùi chua, trong miệng sanh ra nước miếng, tâm tưởng lên núi cao, chân sanh ra mỏi mệt. Mỏi mê vật chua chưa đem tới, núi đá chơi vơi cũng chưa gặp, thì thân thể của ngươi quyết định không đồng loại với hư vọng được. Tức là cái này quý vị thấy, tức là mình chỉ nghĩ ra đó thôi, mình đã thấy rồi. Tại sao nước miếng nhân nghe nói vật chua thì sanh ra? Đó là do vọng tưởng. Bởi phải nên phải biết thân thể của ngươi danh gọi là vọng tưởng kiên cố thứ nhất. Việc tâm tưởng lên cao hay khiến thân thể của ngươi cũng mỏi mê, đó là do nhân chịu sanh đặng đồng thân thể. Ngay rõ ràng, ngươi thuận thì thọ lợi ích, nghịch thì như tổn hại. Hai thứ ấy ô bảy mãi danh gọi là vọng tưởng hư minh, do ngươi suy tưởng sai khiến sắc thân. Thân không phải đồng một loại giới tưởng, thân ngươi dân nhân do thế nào để theo tưởng sai khiến, đó là do mỗi thứ đều dùng hình dạng tâm sanh ra thì thân dùng lấy. Thân và tâm tương ứng, khi thức tâm tưởng thì ngủ trên bao, tất nhiên sự tưởng của người giao động vọng tính danh gọi là để tam vọng tưởng dung thông. Tức là cái này là tại vì nó có, nó sanh ra thành ra nó mới có, chứ nếu mà nó không có thì nó không sanh ra. Ví dụ tức là sắc ấm rồi nó sanh ra thọ ấm, thì tại vì có sắc ấm thì mới có thọ ấm, nếu mà không có sắc thì sẽ không có thọ. Lý biến hóa không lưu âm thầm thay đổi, vì như móng tay dài tóc mọc ra, hơi thở tiêu tan, hình dạng tự tùy, ngày đêm thay đổi nhau chưa từng giác ngộ. Tức là Đức Phật nói bây giờ mình phải thay đổi, tới lúc mình tuổi già thì mình không hay mà mình vẫn chưa giác ngộ, vẫn nghĩ là mình còn sống được hoài. Nan, như vậy không phải ngươi thì tại sao thân thể thay đổi? Như quyết định là ngươi, tại sao không biết thời các hành của ngươi, niệm niệm không nghỉ, danh gọi là đệ tứ vọng tưởng u ẩn, lại cho tinh minh lồng lộng bất động gọi là thường hằng đó ở trong thân, không ra khỏi thấy nghe hay biết. Nếu dùng tình chân tất nhiên không có dung nạp tập vọng. Cần do thế nào cách mấy năm trước người thấy được một vật chi, trải qua nhiều năm diệt cả hai thứ như quên rồi, nhưng sau này tình cờ thấy lại vật phía trước thì sự nhớ y nhiên không sai mất rõ ràng, chỗ lồng lộng bất đồng, niệm niệm thọ huân, huân thành tập, tập thành nhiễm, không có phương nào chủ tính được. Tức là cái này chỉ đơn giản thôi, phải không? Tức là ví dụ như quý vị đã thấy cái gì đó rồi, đã có một cái kinh nghiệm về cái gì đó rồi, rồi quý vị quên đi, lâu ngày quá rồi, mấy chục năm thì quên đi, nhưng mà sau này thấy cái đó một cái nhớ hồi đó, phải không? Giống như ngày xưa chẳng hạn tôi học trường Tam Bê, đi ra chỗ sở bưu điện thì nó có cái bánh mì rất đắt cái gì phải không? Quý vị biết cái bánh mì bưu điện gì? Là bánh mì bưu điện thường thường học sinh đó thì đi ra ngoài đó bánh mì ngon lắm, bánh mì gà có mayonnaise. Bây giờ hồi đó thích ăn, mua đó ra ăn, rồi về sau thì nó đổi thành cho bánh mì Liên Hương. Nhưng mà anh em cứ cãi nhau rồi, bánh mì Liên Hương là bánh mì khác, không phải là bánh mì Nguyễn Văn Đắc. Cãi nhau tới lúc mà mình lấy được tấm hình cũ ra mình chụp thì rõ ràng là trong đó là bánh mì Liên Hương, mở ngoặc Nguyễn Văn Đắc, đóng ngoặc xong. Hết cãi nhau, quý vị thấy không? Nếu mà mình nhớ lại được cái đó thì thôi xong, chứ còn nếu không có tấm hình đó thì mình cứ ngồi mình cãi nhau hoài. Không phải Liên Hương là Liên Hương, mất mỡ thì tính Nguyễn Văn Đắc. Bây giờ người ta thấy tấm hình đó rồi hết cả. Thành ra đấy cũng vậy, cái nhớ, mình nhớ cái chuyện gì lâu rồi đến rồi không thấy, mà bây giờ mình thấy là cái mình nhớ được. Nan, phải biết chỗ lồng lộng đó, nếu không trơn cũng như nước chảy mau, vọng thấy hình như nước đứng, đó là chảy mau không thấy chứ chẳng phải diệt không chảy. Nếu không phải căn nguyên của tưởng, cớ sao lại có vọng tập? Không phải sáu căn của ngươi hằng dùng hiệp khai vọng tưởng đó thì không khi nào dứt được. Bởi nên ngươi ở hiện tại sáu căn thấy nghe hay biết đã có vọng tập ở bên trong thì tổng cộng thì lồng lộng rõ rệt cái vọng tưởng lưu hư vô danh gọi là đệ ngũ vọng tưởng thuần tính vi tế liên đạo. Là liên đạo nữa, vì thấy không, là tại vì mình thấy mình tưởng nó có thật nhưng mà thật ra nó liên đạo, nó không có đúng như cũ. Nan, năm thứ ấn thọ như thế thành năm vọng tưởng. Nay ngươi muốn biết nhân giới sáu căn của năm thứ đó thì hãy nghe đây, giới hạn của sắc là sắc với không, giới hạn của thọ là xúc với ly, giới hạn của tưởng là nhớ với quên, giới hạn của hành là sanh với diệt, giới hạn của thức là chạm và hiện trạng. Cái này hay vô cùng, cái này quý vị phải về học cho kỹ, học thuộc lòng, bởi vì cái này quý vị thấy rõ hơn, tức là cái này là cái ngũ ấm của quý vị mà ít người giải thích được như vậy, chỉ ở trong kinh Thủ Lăng Nghiêm này Đức Phật mới giải thích rõ rệt như vậy. Bởi vì cái kinh Thủ Lăng Nghiêm là cái kinh đại thừa cao cấp, quý vị lên được tới cái mức độ này là không phải cái thứ tầm thường nữa. Thành ra cái thứ tầm thường mà nó nghe vô đây là nó chối, nó là bùng lỗ tai, nó cũng hiểu không nổi. Thì nhiều khi mình hiểu cũng nổi, tôi hiểu cũng nổi, nhưng mà tôi cố đọc, cô đọc cái chuyện nó không hiểu, lật lật, tức quá, đọc nữa, không hiểu, tức quá, đọc thêm lần nữa, đọc tới chừng nào cũng hiểu thôi. À, nếu mà mình chịu khó làm như vậy thì mình khá được. À, năm thương thọ như thế thành năm vọng tưởng. Nên người muốn biết nhân giới căn sâu của năm thứ đó thì hãy nghe đây, giới hạn của sắc là sắc với không, giới hạn của thọ là xúc với ly, giới hạn của tưởng là nhớ với quên, giới hạn của hành là sanh với diệt, giới hạn của thức là chạm với hiệp chạm. Gốc của năm bóng đó phát sinh trùng trùng điệp điệp, khởi thì do ấm thức, diệt thì do ấm sắc. À, mấy cái khúc này hay lắm nhỉ, nhớ thuộc lòng à. Cái này Đức Phật dạy mà rất rất là xúc tích, thì là quý vị không nhớ là thôi. Gốc của năm thứ đó, khởi thì do ấm thức, diệt thì do ấm sắc, ly thì phải tỉnh ngộ ngay, nương chỗ tỉnh ngộ, lý thì phải tỉnh ngộ ngay, nương chỗ tỉnh ngộ mà trừ hết. Nếu không trừ trọn vẹn một lượt, để do thứ lớp lần lượt mà trừ, thì như ta đã dạy các gút của khăn kiếp ba, sao không sáng rõ, còn hỏi là chi vậy? Vì thấy rõ, Đức Phật đã dạy dù trước rồi, tháo mấy cái gút của cái khăn ra, thì tháo như thế nào? Ngươi phải hiểu biết thấu triệt căn nguyên của vọng tưởng, cho tâm được khai thông truyền dạy của người tu hành chuyên chánh trong đời mặt pháp về sau, khiến cho hiểu thấu sự hư vọng, phát tâm nhàm chán dẫm mãnh, biết có niết bàn của Phật, không còn quyến luyến tam giới phàm phu. Tức là rõ rệt ha, quý vị biết là mình phải tu thành Phật, chứ cái thứ đồ thế gian này nó vứt đi, chẳng có gì, cái chùa này cũng vậy, nó vứt đi, nó chẳng là cái gì hết. Quý vị phải lìa nó, không lìa nó thì không thể đi đâu được. Đừng có bám vào nó. Dĩ nhiên là mình dùng, mình ngồi trên cái bè thì mình phải giữ cho cái bè nó nổi thì mình mới qua sông được. Khi nào mình qua sông rồi thì mình bỏ bè. Chưa qua sông được thì đừng có bỏ bè. Nhưng mà phải giữ cái bè để mình qua sông. Quý vị thấy rõ cái đường đó. Chứ đừng có ngồi chờ người khác người ta giữ bè của mình. Rồi mình đi mình đeo bê lái mà. Không, sẽ không tới đâu hết. Anan, nếu có người dùng các đồ thất bảo nhiều cho đến lời dạy khắp mười phương hư không, cúng dường vô số Phật, để nương sự cúng dường đó làm tâm vô hư độ, ý người hiểu thế nào? Hiểu thế nào? Tức là cúng dường tất cả như vậy, để nương sự cúng dường đó mà tâm vô hư độ, thì ý người hiểu thế nào? Người dùng nhân duyên cúng Phật như thế có đặng phước nhiều không? Nhiều người ký trách cho ông Phật nữa, ký trách cho ông chùa, cho ông thầy chùa bao nhiêu tiền, bao nhiêu gì đó là được nhiều phước không? A Nan bạch Phật, hư không vô tận, chân bảo vô biên, như có người cúng Phật chỉ có 7 đồng tiền mà sau khi xả thân còn đặng lên bậc chuyển luân vương, huống chi hiện tiền các chân bảo nhiều cho đến vô số kiếp không thể nghĩ bàn hiểu biết được, để khắp hư không cùng tồn thì phước ấy tự nhiên vô biên, chứ không thể nào có giới hạn được. Phật nói với ông A Nan, lời nói của các bậc Như Lai không luống dối. Như có người phạm đủ 4 tội trọng, 10 tội ác, bị đọa vào địa ngục A Tỳ ở phương này phương khác, cho đến đọa tất cả 10 phương địa ngục vô gián. Trong ý mắt người đó trải qua các ngục, nếu người đó có một ý nghĩ đến pháp môn này khai bày chỉ thị cho kẻ hậu tấn chưa học ở đời mặt pháp, thì tội chướng của người đó ứng theo ý nghĩ mà tiêu diệt, biến đổi chỗ thọ hình ở các địa ngục khổ nhân, hóa thành an lạc quốc, đắc phương siêu việt, hơn người cúng dường bố thí đã nói trên gấp 100 bội phần, ngàn bội phần, ngàn vạn ức bội phần. Như vậy chỉ chi toàn số ví dụ cũng không thể biết đặng. Tức là nếu mà mình phổ biến cái kinh Thủ Lăng Nghiêm này ra cho người ta biết thì cái công đức nó nhiều. A Nan, nếu có chúng sinh nào năng tụng kinh này, năng chỉ chú này thì phước đức vô lượng vô biên, như ta nói rộng cùng tột kiếp cũng không hết, lại hết lòng y lời ta dạy theo chánh giáo mà hành đạo thì thẳng đến quả đạo, quả vị vô thượng bồ đề, trừ diệt các ma nghiệp. Phật nói kinh này xong, các vị tỳ khưu ni, ưu bà tắc, ưu bà di, tất cả thế gian thiên nhân Atula với chư bồ tát ở địa tha phương, nhị thừa thánh tiên đồng tử, lại với các vị mới phát tâm tu hành đại lực thần quỷ, tất cả đều vui mừng đảnh lễ rồi lui. Hết cái kinh Thủ Lăng Nghiêm thì hết kinh Thủ Lăng Nghiêm rồi, mình sẽ nghỉ chừng vài tháng để cho quý vị tiêu hóa được xong cái kinh này, rồi xong sau đó rồi thì quý vị muốn học cái gì thì nói cho tôi hay. Trước khi dứt thì mình chắc phải đổi hướng. Nguyện đem công đức này